cha để lại, bỏ phà bao, cầm đi vô buồng. Ông ca tổng dây lại, nói với chị.
Tuy nó nói như vậy, chứ có lẽ nào nó không có chịu về hướng gia tài. Chị về đó, sắp đặt việc nhà, như chị tin cho tôi bữa hôm đó đi. Còn việc rước nó về, để tôi lo lắng cho.
Bà cả nói với Tự Cường.
Ông giáo sư nuôi cháu tôi từ hồi nhỏ cho đến giờ, ân nghĩa nhiều quá, chẳng bao giờ tôi dám quên đâu.
Thưa bà, việc ấy không đáng gọi là ơn, bởi vì tôi nuôi Thanh Nguyên tôi đã được hưởng cái thú vui riêng nhiều lắm.
Thì ông nuôi nó, ông phải tốn hao cực nhọc chứ vui giống gì.
Thưa không, tôi được vui nhiều lắm chứ. Tôi làm cho người bạn thiết của tôi được an lòng lúc hấp hối gần tắt thở ấy là một sự vui. Còn tôi là một đứa vô gia đình nên không có vợ con, nhờ có Thanh Nguyên tôi mới ung đúc ra cho xã hội một người chí cao thượng, lòng trong sạch, đó là một sự vui nữa.
Dầu thế nào ông cũng làm ơn cho tôi nhiều lắm. Ông à, làm ơn á thì làm cho trót. Xin ông cắt nghĩa giùm cho cháu tôi biết thương tôi, đặng nó về nó ở với tôi nha ông. Ông làm như vậy thì ơn của ông càng thêm nặng.
Xin lỗi bà dạy việc ấy tôi không thể dâng được. Thuở nay tôi dưỡng nuôi dạy dỗ con Thanh Nguyên, tôi để ký nó tự do, chẳng bao giờ tôi chịu ráng ép kèm chế nó. Bây giờ nó chịu về với bà hay là không chịu thì tự ý nó, tôi không thể nói vô được.
Nếu ông nói phân hai như vậy, tôi sợ nó không chịu về hưởng phần gia tài của cha nó ông à.
Nó không chịu thì thôi. Hồi nãy đọc tờ di ngôn bà có nghe chứ? Rất đổi là cha phần xác của nó kia, mà còn không chịu xúi nó nhìn nhận thân tộc bằng lãnh gia tài thai. Tôi là cha nuôi, có lẽ nào tôi xúi nó trong việc ấy cho được.
Ca Trọng Quyệt nói,
mình tìm được cháu rồi thì thôi, còn việc rước nó về, thủng thẳng rồi tính không có gấp gì. Chỉ cần phải đuổi vợ chồng con Phụng ra khỏi nhà đi đã, rồi sẽ nói chuyện rước cháu nội.
Ca Tổng Quyền nói với Tự Cường,
tôi giúp việc cho nhà nước nên bỏ phần tổng, đi lâu không có tiện, xin ông cho tôi từ giá, đặng dắt chị cả tôi vô thăm mồ má vợ chồng Như Thạch một chút rồi về cho sớm. Ông làm ơn kêu cháu ra đặng bà nội nó nói với nó mà về.
Tự Cường kêu Thanh Nguyên nên cô ra. Bà cả đứng dậy từ giả Tự Cường rồi dây qua nói với cháu,
thôi con ở lại nha, để nội về sắp đặt việc nhà ít ngày rồi nội sẽ trở lên nội rước nha con.
Thanh Nguyên lắc đầu và chúm chím cười. Ca Tổng Quyền cũng từ giả ra dìa. Chừng đi tới cửa, ông đứng lại nói nhỏ với Thanh Nguyên,
đấy ông làm cho rành rẽ rồi con sẽ đặng ở nhà thờ, ông sẽ hết lòng lo bao thú quyền lợi cho con, ông không có để cho đồ khốn nạn nó xâm phạm được đâu mà lo.
Thanh Nguyên lắc đầu cười chứ không nói chi hết. Ông Ca Tổng Quyền với bà cả Kim vô ngã năm thăm mồ mả vợ chồng Như Thạch rồi về liền. Xe về tới nhà, ngừng ngoài cửa thì có người ở trong nhà bà cả chạy ra nói rằng,
thưa bà, cô Hai và Dượng Hai chở cậu Nhân đi lên nhà thương Biên Hòa rồi, hồi phía á.
Bà cả với ông Ca Tổng đều chưng hửng. Ông Ca Tổng xuống xe đi theo chị vô nhà. Ông hỏi tại sao Hữu Nhân lên nhà thương Biên Hòa. Người ở đáp,
hôm qua bà cả đi rồi, cái chiều Dượng Hai mướn xe hơi đi xuống Cần Thơ rước thầy thuốc Tây. Ông thầy thuốc Tây nói cậu Nhân bị chứng bệnh điên, bị nặng lắm, nên phải chờ lên nhà thương Biên Hòa mới được. Tại vậy đó nên hồi kia này cô Hai với Dượng Hai phải chở cậu Nhân đi. Cậu lên xe mà cậu dĩ dụa, cậu gầy gà, lung lắm, không biết đi dọc đường có im không.
Ông Ca Tổng Quyền lắc đầu rồi cười gằn.
Rõ ràng, để làm dữ thì gặp dữ.
Còn bà cả Kim ngồi im liền, mắt ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu, bà thở một hơi dài mà nói.
Tại tôi hết thảy.
Quý vị vừa nghe kỳ 14,
cũng là đoạn kết chương dài Tại tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.